Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 6 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin không nói về số phận của tướng Sorovikin sau cuộc binh biến của lính đánh thuê. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề nghị phóng viên chuyển các câu hỏi về ông Sorovikin tới Bộ Quốc phòng Nga. Bạo loạn lan rộng khắp nước Pháp chỉ sau một đêm bắt đầu từ vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên gốc Bắc Phi trong khi dừng xe để kiểm tra ở ngoại ô Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp với các bộ trưởng cấp cao để tìm cách kiềm chế cuộc khủng hoảng. Mỹ kỳ vọng hợp tác nhiều hơn với Ấn Độ ở Biển Đông. Ban giám sát của Meta yêu cầu đình chỉ trang Facebook của Thủ tướng Campuchia. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Năm 29 tháng 6, Điện Kremlin từ chối cung cấp thông tin chi tiết về số phận của vị tướng Nga Sergei Sorovikin. Vẫn chưa có thông tin công khai về tình trạng và địa điểm của ông kể từ sau cuộc binh biến bị hủy bỏ giữa chừng của lính đánh thuê hôm 24 tháng 6. Ông Sorovikin được báo chí Nga đặc biệt danh là tướng quân tận thế vì các chiến thuật rất táo bạo của ông trong cuộc chiến ở Syria. Hiện ông là phó tư lệnh lực lượng Nga ở Ukraine. Ông bặt tâm kể từ hôm 24 tháng 6, khi đó ông đã xuất hiện trong một video kêu gọi lãnh đạo đội quân đánh thuê Yevgeny Prigozhin hãy hủy bỏ cuộc binh biến. Ông Sorovikin trông rất mệt mỏi trong đoạn video đó và không rõ liệu ông có bị ép buộc phải nói hay không. Kể từ đó đã có những tin tức chưa được kiểm chứng cho rằng ông đã bị các cơ quan an ninh thẩm vấn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề nghị phóng viên chuyển các câu hỏi về ông Sorovikin tới Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này cho đến nay vẫn giữ chưa đưa ra tuyên bố nào về ông ấy. Khi một phóng viên hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có tin tưởng ông Sorovikin hay không, ông Peskov nói, ông Putin là Tổng tư lệnh tối cao và ông ấy làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng. Hầu hết các tướng lĩnh cao cấp nhất của Nga đều chưa xuất hiện công khai sau cuộc binh biến nhằm lật đổ các quan chức quân sự hàng đầu. Cuộc binh biến là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga kể từ cuộc đảo chính hồi năm 1991 của những người theo đường lối cứng rắn chống lại ông Mikhail Gorbachev vào lúc Liên Xô sụp đổ dần. Ông Putin, 70 tuổi, xuất hiện hôm 28 tháng 6 khi đến thăm một nhà thờ Hồi giáo ven biển Caspi, cách thủ đô Moscow khoảng 2.000 km về phía nam. Điện Kremlin cho biết ông Putin cũng chủ trì một cuộc họp về phát triển du lịch ở khu vực đó. Vẫn chưa rõ về số phận của ông Prigozhin, người đã nổi lên thành ông trùm lính đánh thuê quyền lực nhất của Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov nói rằng ông không có thông tin về địa điểm hiện tại của ông Prigozhin. Nói về nguyên nhân của cuộc binh biến, Thượng tướng Andrei Katabolov, một nhà lập pháp có ảnh hưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện cho hay ông Prigozhin đã từ chối ký hợp đồng để lính đánh thuê của ông ta phục vụ dưới quyền Bộ Quốc phòng. Theo lời ông Katabolov, hệ quả là ông Prigozhin đã nhận được thông báo rằng lính đánh thuê của ông sẽ không còn chiến đấu ở Ukraine và không còn nhận được tiền từ nhà nước Nga. Ông Putin cho biết hôm 27 tháng 6 rằng ông Prigozhin, hãng Wagner và công ty cung cấp thực phẩm Concord của ông đã nhận được ít nhất 2 tỷ đô la từ nhà nước Nga trong năm qua. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vất vả làm việc hôm thứ Năm để kiềm chế một cuộc khủng hoảng gia tăng sau khi bạo loạn lan rộng khắp nước Pháp chỉ sau một đêm, bắt đầu từ vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên gốc Bắc Phi trong khi dừng xe để kiểm tra ở ngoại ô Paris. Bộ trưởng Nội vụ Gerard Damanin cho biết cảnh sát đã thực hiện 180 vụ bắt giữ trong đêm bất ổn thứ Hai khi dân chúng phẫn nộ đổ ra đường phố ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước. Ông Macron đã tổ chức cuộc họp về khủng hoảng với các bộ trưởng cấp cao, bàn về vụ nổ súng và ông Damanin sau đó tuyên bố rằng 40.000 viên cảnh sát đã được triển khai trên khắp đất nước bao gồm 5.000 cảnh sát ở khu vực Paris vào tối 29 tháng 6 để chấm dứt tình trạng bất ổn. Vụ việc càng làm tăng thêm những lời phàn nàn lâu nay về nạn bạo lực của cảnh sát và phân biệt chủng tộc có hệ thống trong các cơ quan thực thi pháp luật. Đó là những lời kêu ca của các nhóm đấu tranh cho các quyền và cũng thường thấy trong các vùng ngoại ô có thu nhập thấp, gồm nhiều người thuộc các chủng tộc khác nhau chung sống quanh các thành phố lớn ở Pháp. Vụ bắn chết thanh niên 17 tuổi được xác định danh tính là Nahel đã xảy ra ở ngoài ô phía tây Paris. Công tố viên địa phương cho biết các thanh tra viên đã đưa viên cảnh sát liên quan vào diện điều tra chính thức về tội cố ý giết người. Theo hệ thống pháp lý của Pháp, việc bị điều tra chính thức cũng tương tự như bị buộc tội ở các nước theo hệ thống luật pháp Anglo-Saxon. Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, công tố viên cho rằng chưa có đủ các điều kiện pháp lý để sử dụng vũ khí. Công tố viên Pascal nói trong một cuộc họp báo, ông Macron nói tối hôm 28 tháng 6 rằng không thể tha thứ về vụ nổ súng. Khi triệu tập cuộc họp về tình trạng khẩn cấp, ông cũng lên án tình trạng bạo loạn. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội được Reuters kiểm chứng cho thấy hai viên cảnh sát đứng cạnh một chiếc ô tô Mercedes AMG. Một trong hai người bắn vào người lái xe ở tuổi thanh niên trong cự ly gần khi anh ta phóng xe đi. Anh ta chết ngay sau đó, công tố viên địa phương cho hay. Thanh niên này chưa có đủ tuổi để có bằng lái xe hoàn toàn hợp lệ ở Pháp, đã lái xe bất hợp pháp, một nguồn tin nắm về cuộc điều tra cho biết. Công tố viên của địa phương cho hay, cảnh sát có hồ sơ về việc anh này trước đây đã không tuân thủ mệnh lệnh dừng xe để kiểm tra. Các công tố viên nói rằng thanh niên này cũng không tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát hôm 27 tháng 6. Người phát ngôn của cảnh sát quốc gia cho hay vụ thanh niên bị giết hôm 27 tháng 6 là vụ bắn chết người thứ ba trong khi dừng xe để kiểm tra ở Pháp. Tính đến nay, trong năm 2023, giảm so với mức kỷ lục 13 vụ vào năm ngoái. Theo thống kê của Reuters, có 3 vụ giết người như vậy vào năm 2021 và 2 vụ vào năm 2020. Vẫn thống kê này cho thấy phần lớn nạn nhân kể từ năm 2017 là người da đen hoặc người gốc Ả Rập. Hoa Kỳ mong có mối quan hệ đối tác lớn hơn với Ấn Độ ở Biển Đông, nơi Trung Quốc là tâm điểm của nhiều cuộc tranh chấp lãnh thổ với các nước trong khu vực. Ông Christian Brink, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ chuyên trách Đông Á, nói hôm thứ Tư. Trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Washington vào tuần trước, Mỹ và Ấn Độ tuyên bố họ thuộc diện các đối tác thân thiết nhất trên thế giới và nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các thách thức đối với trật tự hàng hải, bao gồm cả vấn đề Biển Đông. Ông Daniel Crittenbrink phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Washington rằng Hoa Kỳ thấy sự cưỡng ép của Trung Quốc ở các vùng biển tranh chấp có xu hướng rõ rệt và tăng lên. Khi được hỏi phải chăng Ấn Độ sẽ có vai trò ngày càng tăng ở Biển Đông và hợp tác nhiều hơn với Mỹ ở đó, ông Crittenbrink nói, đúng vậy, đồng thời nói thêm rằng sẽ có sự hợp tác lớn hơn trong nhóm các cường quốc khu vực, gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc, còn gọi là nhóm Bộ Tứ. Ông cho hay trọng tâm của Hoa Kỳ trong khu vực là xây dựng năng lực của các đồng minh, đối tác và bạn bè có chung tầm nhìn về một thế giới hòa bình và ổn định. Chúng tôi sẽ hoan nghênh sự hợp tác với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ tầm nhìn đó, tất nhiên bao gồm cả Ấn Độ, ông Crittenbrink nói. Các nước lớn chối có bắt nạt các nước nhỏ hơn, ông nói thêm, đề cập đến các tranh chấp của Trung Quốc với các bên tranh chấp khác ở Biển Đông. Căng thẳng hiện ở mức cao tại các vùng biển có tranh chấp. Biển Đông là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới, có lượng thương mại trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua đó hàng năm bằng tàu biển. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ vùng biển và cho rằng các tranh chấp nên để các nước trong khu vực giải quyết, không có sự can thiệp từ bên ngoài. Mặc dù không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, Ấn Độ trong những năm gần đây đã tăng cường quan hệ an ninh trong khu vực, cho thấy ý định đóng vai trò lớn hơn trong nỗ lực làm đối trọng với Trung Quốc. Ông Christian Brink đề cập đến các di chuyển không an toàn của các tàu Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng trước, đặc biệt là ở vùng biển xung quanh các cơ sở dầu khí. Ông nói, hành vi khiêu khích của Trung Quốc làm trầm trọng thêm các rủi ro đối với các doanh nghiệp, thực tế là ngăn cản cạnh tranh và mở đường cho Trung Quốc thúc ép phải chấp nhận thỏa thuận thăm dò, khai thác chung với các công ty nhà nước của họ. The Voice of America, VOA. Khí cầu do thám của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ trong thời gian trước đây của năm đã sử dụng công nghệ của Mỹ giúp nó thu thập thông tin âm thanh và hình ảnh. Báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư 28 tháng 6, trích dẫn những kết quả sơ bộ của cuộc điều tra ít người biết. Phân tích của một số cơ quan quốc phòng và tình báo Hoa Kỳ thấy rằng khí cầu mang theo thiết bị của Mỹ được bán trên thị trường cùng với các cảm biến chuyên dụng hơn của Trung Quốc và các thiết bị khác để thu thập ảnh, video và thông tin khác để truyền về Trung Quốc, Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho hay. Bài tường thuật của Wall Street Journal cho biết những phát hiện này củng cố cho kết luận rằng khí cầu này được thiết kế để do thám chứ không phải để theo dõi thời tiết như Trung Quốc đã tuyên bố. Tuy nhiên, khí cầu dường như không gửi dữ liệu từ chuyến bay kéo dài 8 ngày qua Alaska, Canada và một số bang tiếp giáp khác của Hoa Kỳ về Trung Quốc, Wall Street Journal cho biết. Nhà Trắng và Cục Điều tra Liên bang không trả lời ngay khi được đề nghị đưa ra bình luận. Hồi tháng 2, Hoa Kỳ đã bắn hạ khí cầu bay qua các địa điểm quân sự nhạy cảm, gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Ban giám sát nội dung của hãng Meta Platforms hôm thứ Năm 29 tháng 6 yêu cầu phải đình chỉ trang Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong 6 tháng. Ban nói rằng một video được đăng trên Facebook của ông đã vi phạm các quy tắc của Meta cấm đe dọa bạo lực. Ban giám sát do Meta cấp ngân quỹ nhưng hoạt động độc lập nói rằng hãng đã phạm sai lầm khi để cho video được đăng và ban yêu cầu hãy xóa video khỏi Facebook. Meta trong một tuyên bố bằng văn bản đã đồng ý gỡ video xuống nhưng nói thêm rằng họ sẽ xem xét rồi mới phản hồi về lời yêu cầu phải đình chỉ trang của ông Hun Sen. Nếu bị đình chỉ, trang Facebook của vị thủ tướng sẽ im hơi lặng tiếng ở thời điểm chỉ còn chưa đầy một tháng là đến cuộc bầu cử ở Campuchia, mặc dù những người chỉ trích nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ là một trò giả hiệu do sự cai trị chuyên quyền của ông Hun Sen. Yêu cầu nêu trên là bước đi mới nhất trong một loạt những đề nghị chấn chỉnh của ban giám sát về các hãng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới, xử lý các nhà lãnh đạo chính trị vi phạm quy tắc và kích động bạo lực xung quanh các cuộc bầu cử. Các nỗ lực của hãng để đảm bảo sự liêm chính trong bầu cử đang là tâm điểm của sự chú ý khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ban giám sát đã tán thành việc Meta đóng tài khoản của cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào năm 2021. Sau cuộc bạo loạn chết chóc ngày 6 tháng 1 ở khu vực Tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhưng ban cũng chỉ trích việc đình chỉ có tính chất vô thời hạn và kêu gọi cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho những tình huống bất ổn chính trị nói chung. Meta đã mở lại tài khoản của vị cựu tổng thống Mỹ vào đầu năm nay. Ông Trump hiện là người dẫn đầu cuộc đua để được Đảng Cộng hòa chọn làm ứng cử viên tổng thống của năm 2024. Tuần trước, ban nhận xét rằng việc Meta xử lý những kêu gọi bạo lực sau cuộc bầu cử ở Brazil năm 2022 tiếp tục gây lo ngại vì hãng có nỗ lực quản lý thông tin về bầu cử, nhưng tính hiệu quả chưa cao. Đoạn video ông Hun Sen được phát trên trang Facebook chính thức của ông vào tháng 1 cho thấy vị thủ tướng đe dọa sẽ đánh đập các đối thủ chính trị và điều bọn xã hội đen đến nhà của họ, theo phán quyết của bang. Vào thời điểm đó, Meta xác định rằng video vi phạm các quy tắc của hãng nhưng vẫn để cho nó được đăng, xem nó là trường hợp ngoại lệ vì gây sự chú ý về mặt tin tức. Hãng nêu lý do là công chúng có lợi khi nghe những cảnh báo về bạo lực do chính phủ của họ đưa ra, nội dung phán quyết cho hay. Ban giám sát cho rằng đoạn video có tác hại lớn hơn giá trị tin tức của nó.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Các phần thi thể được cho là của con người và các mảnh vỡ của tàu lặn du lịch bị ép nát vụn trong lòng biển, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng đã được vớt lên từ đáy đại dương và được đưa vào đất liền của Canada hôm thứ Tư, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết. Các phần thi thể nhiều khả năng của con người và các mảnh vụn của tàu lặn Titan đã bị phá hủy trong khi lặn xuống xem xác tàu Titanic nằm dưới biển hơn một thế kỷ, đã được tàu Horizon Arctic treo cờ Canada đưa đến St. John, Newfoundland, cách địa điểm xảy ra tai nạn khoảng 650 km về phía bắc, theo lực lượng tuần duyên. Các bằng chứng này sẽ được vận chuyển bằng tàu của lực lượng tuần duyên đến một cảng của Hoa Kỳ để một ban điều tra hàng hải phân tích và xem xét. Ban này do lực lượng tuần duyên lập ra trong tuần này để điều tra chính thức về việc tàu Titan gặp nạn, cơ quan tuần duyên cho hay. Các chuyên gia y tế Hoa Kỳ cũng sẽ tiến hành phân tích chính thức những phần thi thể được cho là của con người đã được thu nhặt cẩn thận từ xác tàu lặn tại địa điểm xảy ra vụ việc, tuyên bố của lực lượng tuần duyên cho biết thêm. Việc khám nghiệm các mảnh vỡ được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ thêm nguyên nhân của vụ tàu Titan bị ép vỡ tan một cách thảm khốc, xảy ra trong thời gian trước đây của tháng, khi con tàu dài 6,6 mét chở 5 người lặn xuống xem xác tàu Titanic ở Bắc Đại Tây Dương. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Canada hiện tiến hành điều tra riêng rẽ, cho biết các điều tra viên của họ đã hoàn thành các cuộc phỏng vấn sơ bộ với thủy thủ đoàn của tàu Polar Prince ở trên mặt biển treo cờ Canada, là tàu hỗ trợ cho tàu lặn Titan, và họ đã thu giữ máy ghi dữ liệu hành trình của con tàu đó. Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Canada cũng cho biết họ đã kiểm tra, lập hồ sơ và lập danh mục tất cả các vật liệu thu hồi được từ hiện trường vụ tai nạn trước khi chúng được chuyển giao cho nhà chức trách Hoa Kỳ. Tàu lặn mất liên lạc với tàu Polar Prince ở thời điểm được khoảng 1 tiếng 45 phút trong tổng hành trình lặn kéo dài 2 tiếng hôm 18 tháng 6. Sau 4 ngày, người ta tìm thấy các mảnh vỡ của tàu lặn nằm rải rác dưới đáy biển ở độ sâu hơn 3 km và cách mũi tàu Titanic khoảng 488 mét. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.